Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao đổi với Thủ tướng Hungary về việc nước này sẽ giữ chức Chủ tịch Liên Âu. Hôm mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Hungary đã thảo luận với nhau về việc Hungary sẽ giữ chức Chủ tịch Liên Âu, cũng như về truyền thống Kitô giáo tại nước này. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Orbán đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, trong những cuộc trao đổi với Tòa Thánh, Thủ tướng Hungary đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thống Kitô giáo trong đời sống quốc gia tại nước này, cũng như vai trò của giáo hội công giáo trong công cuộc canh tân đất nước. Ngoài ra, hai bên cũng đã đề cập đến việc Hungary sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Liên Âu kể từ đầu năm tới và những quan điểm chung giữa Tòa Thánh và Hungary. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Thủ tướng Hungary diễn ra vào giữa lúc Hungary tiến hành tu chính hiến pháp. Theo dự trù, vào giữa tháng 12 này, Quốc hội Hungary sẽ thảo luận và biểu quyết về một tu chính án đặc biệt đề cao lịch sử nghìn năm của Hungary và vai trò của Kitô giáo. Ông Viktor Orbán đã làm Thủ tướng Hungary trong nhiệm kỳ từ năm 1998 đến năm 2001. Ông bắt đầu một nhiệm kỳ mới từ tháng 5 vừa qua. Tin Kazakhstan. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi người dân Kazakhstan sám hối và thay đổi não trạng. Kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Kazakhstan, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các tín hữu sám hối, thay đổi não trạng, từ bỏ chủ nghĩa duy vật cá nhân và duy hưởng thụ. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse tại Karaganda hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y Bertone đã đến Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh của OC, tức là Tổ chức An sinh và Hợp tác Âu Châu mà tòa Thánh là một thành viên. Sau hội nghị, Đức Hồng Y đã viếng thăm mục vụ các tín hữu công giáo tại quốc gia này. Tại thành phố Karaganda, nằm ở đông nam thủ đô Astana, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp gỡ các đức giám mục Trung Á. Ngài cũng viếng thăm dòng kín Carmen là nơi đang xây cất nhà thờ chính tòa. Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse tại Karaganda, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, mùa vọng là thời gian chờ đợi và hy vọng. Đây là thời gian ưu biệt để lắng nghe và suy tư. Ngài nói rằng, tin mừng chuẩn bị chúng ta đón chờ Chúa bằng lời kêu gọi sám hối. Kêu gọi các tín hữu sám hối, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, ai muốn tìm thấy Chúa, người đó phải không ngừng hành trình nội tâm, tiến tới trong một hướng đi hoàn toàn khác với não trạng duy vật, cá nhân và duy hưởng thụ. Ngài khẳng định, điều vô hình vĩ đại và có giá trị hơn cái hữu hình. Để cảm nghiệm chân lý ấy, cần phải thay đổi não trạng, vượt qua ảo ảnh cho rằng con người chỉ có một chiều kích và tỏ ra nhạy cảm hơn với chiều kích siêu việt. Tin Geneva. Các đức giám mục Thụy Sĩ kêu gọi đề cao các biểu tượng Kitô giáo nơi công cộng. Các đức giám mục Thụy Sĩ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau phiên khoáng đại lần thứ 290 của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 vừa qua. Trong một thông cáo được cho công bố sau hội nghị, các đức giám mục Thụy Sĩ ghi nhận thái độ thù nghịch đối với các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng. Các vị chủ chăn giáo hội tại Thụy Sĩ lên án thái độ này và nhắc lại rằng, việc cấm treo thánh giá trong những nơi công cộng không phải là biểu hiện của sự khoan nhượng, mà là của bất khoan nhượng, bởi vì nó ngăn cản việc công khai biểu lộ niềm tin Kitô. Các ngài nhấn mạnh rằng, thiếu các biểu tượng tôn giáo, người ta sẽ có nguy cơ chối bỏ nền tảng Kitô của xã hội Thụy Sĩ và cuộc sống chung trong xã hội. Các đức giám mục Thụy Sĩ khẳng định, tự do tín ngưỡng và lương tâm là một tài sản quý giá mà mọi cộng đồng tôn giáo và mọi nhà nước đều phải tôn trọng. Tự do tín ngưỡng và lương tâm cho phép con người, dù với tư cách cá nhân hay trong một cộng đồng mà mình lựa chọn, được sống phù hợp với tín ngưỡng và lương tâm của mình trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Tự do này phát xuất từ quyền được làm chứng và công khai sống niềm tin của mình xuyên qua những biểu tượng hữu hình. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng nhắc lại rằng, tự do tín ngưỡng và lương tâm chỉ được bảo đảm khi nào các tuyên ngôn và các dấu chỉ của những niềm xác tín khác nhau được khoan nhượng hỗ tương. Cũng trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị thường niên, các đức giám mục Thụy Sĩ bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại Trung Đông. Các vị cũng nhắc lại rằng, trên khắp thế giới, hiện có trên 200 triệu tín hữu Kitô đang bị bách hại hay bị sách nhiễu một cách có hệ thống vì niềm tin của họ. Tin Caracas. Các đức giám mục châu Mỹ Latin thảo luận về công cuộc rao giảng tin mừng và lên án bạo động và tham nhũng trong lục địa. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Caracas, Venezuela, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 vừa qua, các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela đã thảo luận về kế hoạch truyền giáo đã được đề ra tại Hội nghị Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe tại Aparecida, Brazil hồi năm 2007. Các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục nói trên đã than phiền về tình trạng bạo động, tội ác, các vụ giết người, bắt cóc và khủng bố tràn lan trong lục địa. Các ngài nói rằng, tệ nạn buôn bán ma túy và tham nhũng là tai họa trầm trọng nhất mà dân chúng phải gánh chịu. Trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục các nước Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela kêu gọi mọi chính phủ và tổ chức hãy cương quyết chống lại những tệ nạn nói trên. Các vị cũng tỏ tình liên đới với các vùng trong lục địa bị tàn phá vì lụt lội trong thời gian gần đây. Tin Sydney. Các đức giám mục Úc Đại Lợi quan ngại về việc làm cho chết êm dịu. Theo một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị thường niên diễn ra tại trung tâm Makilop, Sydney, từ ngày 22 đến 26 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó các vị đặc biệt chú trọng đến việc làm cho chết êm dịu. Trong một bài phát biểu được đăng trên tuần báo Công giáo của Tổng giáo phận Sydney, Đức cha Philip Wilson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi, nói rằng, giáo hội cần phải nhấn mạnh rằng làm cho chết êm dịu là một hành động sai lầm. Giáo hội luôn đề cao phẩm giá con người và bênh vực sự sống. Ngoài việc quan ngại về việc làm cho chết êm dịu, các đức giám mục Úc Đại Lợi cũng thảo luận về tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq. Ngoài ra, chuẩn bị sử dụng bản dịch mới của sách lễ, Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid giám hạt tòng nhân dành cho người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, thỉnh nguyện thư của các giáo xứ về hôn nhân truyền thống và hôn phối người đồng tính, vân vân, cũng là những vấn đề được các đức giám mục Úc Đại Lợi thảo luận trong phiên khoáng đại vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha muốn được di chuyển trên chiếc xe sử dụng năng lượng mặt trời. Đức Hồng Y Giovanni Lazzolo đặc trách về việc cai quản quốc gia thành phố Vatican nói rằng, Đức Thánh Cha muốn chiếc xe dành riêng cho Ngài sử dụng năng lượng mặt trời để chứng tỏ thiện chí của Ngài trong việc kêu gọi thăng tiến nguồn năng lượng xanh. Tuy nhiên, theo báo The New York Times, không ai chế tạo một chiếc xe như thế. Đức Hồng Y Lazzolo đã tiết lộ ước muốn của Đức Thánh Cha trong một cuốn sách viết về những cố gắng của Tòa Thánh trong việc sử dụng năng lượng mặt trời. Cuốn sách cho biết, trong năm 2008, Tòa Thánh đã cho gắn trên mái nhà của Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục một hệ thống đĩa năng lượng mặt trời. Năm 2009, một hệ thống như thế cũng được gắn thêm để sản xuất điện cho phòng ăn chính của Tòa Thánh. Kỹ thuật này đã mang lại nhiều tưởng thưởng cho Tòa Thánh và Đức Thánh Cha đã được mệnh danh là Vị Giáo Hoàng Xanh. Công ty SolarWorld của Đức là công ty đã gắn hệ thống năng lượng mặt trời cho Tòa Thánh. Công ty này đã từng thảo luận về ý tưởng chế tạo một chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời dành riêng cho Đức Thánh Cha. Tin Roma. Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và chính quyền Cộng sản nước này đang tạo nhiều áp lực để buộc các đức giám mục phải tham dự Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, các đức giám mục giáo phận Heng Shui bị cảnh sát bắt đi khỏi tòa giám mục và mang đến một nơi hoàn toàn bị cô lập. Cuộc bắt cóc đã diễn ra trước sự kháng cự của các linh mục và giáo dân trong giáo phận. Một vị khác là giám mục giáo phận Kang Ju cũng mất tích và công an đã đe dọa, hoặc là giao nộp vị giám mục cho họ, hoặc là họ sẽ ra lệnh truy nã. Vị giám mục này bị xem là một thành phần tội phạm nguy hiểm. Theo nhận định của hãng thông tấn Asia News, các hành động tàn bạo trên đây diễn ra trước Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc mà Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc buộc các đức giám mục Trung Quốc phải tham dự để bầu chọn chủ tịch của hội cũng như của hội đồng giám mục. Cả hai tổ chức này đều bị Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo vì nhằm thành lập một giáo hội tự trị. Cũng nên nhắc lại, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc cũng đã cưỡng bách 8 vị giám mục tham dự lễ truyền chức giám mục cho linh mục Guo Jinshao tại Chengde hôm 20 tháng 11 vừa qua. Tòa Thánh lên án hành động bắt cóc các đức giám mục và nói rằng đây là một vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Đức Tổng giám mục Anh giáo Nam Phi Desmond Tutu và cựu Tổng thống Tiệp Vaclav Havel yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay bây giờ và vô điều kiện cho ông Liu Xiaobo, nhà bất đồng chính kiến được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm nay. Theo chương trình, lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho ông Liu Xiaobo sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 12. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ đánh dấu ngày giải phóng người tiện dân. Hôm thứ Hai mùng 5 tháng 12 vừa qua, các tín hữu Kitô Ấn Độ đã mừng ngày giải phóng các tiện dân, tức là những người thuộc giai cấp cùng đinh. Biến cố này do Hội đồng Giám mục Ấn Độ và Hội đồng các giáo hội Kitô tại Ấn Độ đồng tổ chức để gây ý thức nơi các tín hữu Kitô về tình trạng bất công của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Mục sư Vincent, một nhà chuyên môn trong lĩnh vực này, nói rằng, các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh là những người phải chịu nhục nhã nhiều nhất. Khác với các tín đồ Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh, các tín hữu Kitô thuộc giai cấp này không được bảo vệ về mặt luật pháp và bị bách hại. Phần lớn họ đều bị cô lập. Không có giáo hội và bên ngoài giáo hội, họ không có bất cứ một quy chế chính trị, kinh tế hay xã hội nào. Các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh chiếm đến 70% con số tín hữu Kitô tại Ấn Độ, bất luận thuộc giáo hội nào.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các đức giám mục Anh và xứ Wales loan báo rằng giám hạt tòng nhân đầu tiên dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo sẽ được thiết lập vào đầu tháng Giêng năm tới. Cùng gia nhập vào giám hạt này sẽ có 5 vị giám mục Anh giáo Anh đã tuyên bố từ chức hồi đầu tháng vừa qua. Cùng gia nhập vào giám hạt này sẽ có 5 vị giám mục Anh giáo Anh đã tuyên bố từ chức, khoảng 50 giáo sĩ và hàng trăm giáo dân được chia thành 50 nhóm. Trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Anh và xứ Wales cho biết, giám hạt tòng nhân mới này sẽ được thành lập bằng một sắc lệnh và Đức Thánh Cha cũng sẽ bổ nhiệm một vị giám mục đứng đầu. Cơ cấu tổ chức của giám hạt tòng nhân cơ cấu tổ chức của giám hạt tòng nhân này cũng giống như một giám hạt quân đội. Đây là giám hạt đầu tiên được thành lập kể từ khi Đức Thánh Cha ban hành tông huấn Anglicanorum Coetibus về việc đón tiếp những người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Giám hạt tòng nhân này sẽ cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo được gia nhập giáo hội Công giáo mà vẫn duy trì gia sản của Anh giáo như việc cử hành phụng vụ và chế độ linh mục có gia đình. Đức cha Alan Hoff, giám mục phụ tá giáo phận Westminster, đặc trách về việc thiết lập giám hạt, nói rằng nhiều nhóm tín hữu Anh giáo và giáo sĩ đang chuẩn bị để được đón nhận vào trong giám hạt từ cuối tháng 9 vừa qua. Đức cha Host nói rằng các đức giám mục Công giáo Anh đã nhiệt liệt đón nhận sáng kiến của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Đức cha Host khẳng định rằng sáng kiến này vẫn luôn được đặt trong bối cảnh của cuộc hành trình đại kết chung, mà mục đích là nhắm đến sự hiệp thông trọn vẹn trong đức tin và hiệp nhất như Chúa Giêsu mong muốn. Là một linh mục Anh giáo đã xin trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo hồi năm 1994, Đức cha Host nói rằng, có nhiều linh mục và tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội xuyên qua cơ cấu của giám hạt này. Được biết, trong số 5 giám mục Anh giáo sẽ tuyên bố từ nhiệm vào ngày 31 tháng 12 tới đây, sẽ có 3 vị được truyền chức linh mục vào tháng Giêng tới, và 2 vị đã về hưu cũng sẽ được truyền chức trước mùa chay năm tới. Giáo sĩ cũng như giáo dân sẽ trải qua một khóa huấn luyện để có thể gia nhập vào giáo hội Công giáo trong tuần thánh vào năm tới. Đức cha Host giải thích rằng, các linh mục Anh giáo nào muốn trở thành linh mục Công giáo trong giám hạt mới sẽ được truyền chức và gia nhập vào giám hạt vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các vị sẽ trải qua một khóa huấn luyện kéo dài 12 tuần lễ do Bộ Giáo lý Đức Tin giám sát. Sau khi chịu chức, các vị sẽ tiếp tục học thêm một thời gian nữa để có thể thực sự hội nhập vào giáo hội Công giáo. Đức Joseph không cho biết chính xác con số người sẽ gia nhập vào giám hạt đầu tiên, mặc dù các nguồn tin thân cận với Đức Giám mục Anh và Sứ Wells cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS biết rằng sẽ có khoảng 50 linh mục và vài trăm tín hữu. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Vincent Nicol, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sứ Wells, nói với các ký giả rằng, năm vị giám mục Anh giáo nói trên là những người duy nhất đã công khai tuyên bố muốn gia nhập giám hạt. Đức cha Nicol khẳng định rằng, Ngài không hề cảm thấy có lỗi vì một số giáo xứ Anh giáo sẽ không có linh mục quay sóc. Đây là điều mà Đức cha Rowan William, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, đã nói đến trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 18 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng giám mục Westminster giải thích rằng Đức Thánh Cha cho thiết lập giám hạt tổng nhân là để đáp ứng với yêu cầu của chính người Anh giáo. Theo Ngài, chính do đòi hỏi của lương tâm mà phải thiết lập một giám hạt như thế. Đức cha Nicol khẳng định rằng giáo hội Công giáo không hề có ý cạnh tranh khi thiết lập giám hạt này. Trái lại, hai giáo hội Công giáo và Anh giáo đều chia sẻ chung một sứ mệnh. Hai giáo hội không hề cạnh tranh trong sứ mệnh mang tin mừng đến cho xã hội. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Sứ Wells nói rằng, để giải quyết việc tìm kiếm nhà thờ cho giám hạt, trước tiên cần phải khuyến khích các giáo xứ Công giáo địa phương chia sẻ nhà thờ với giám hạt. Giáo hội Anh và Sứ Wells đã cho thành lập một quỹ để thiết lập giám hạt và giúp trả lương cho các linh mục của giám hạt. Hội đồng giám mục đã đóng góp vào quỹ khoảng 400.000 Mỹ kim.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Sống Mùa Vọng của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Là mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Ngày đó cũng là ngày không ngờ, ngày mà con người sẽ ngự đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả để xét xử phân minh. Tuy nhiên, đối với những ai có lòng tin nơi đấng cứu thế và sống theo phúc âm của Ngài, thì ngày đó không đáng kinh khiếp, nhưng lại là ngày giải thoát, để bước vào niềm hạnh phúc viên mãn của cuộc sống trường sinh, vinh hiển, một trời mới, đất mới. Hoa quả của lòng tin chính là đức ái trong mọi tương quan hàng ngày. Tiêu chuẩn chính yếu của ngày chung thẩm không có gì khác hơn là tình yêu mến, là đức ái. Nhà văn Dostoevsky có lần kể câu chuyện về một người phụ nữ ở dưới luyện ngục, tha thiết xin thánh Phêrô cho lên thiên đàng. thánh nhân yêu cầu bà nhớ lại xem đã làm được điều gì tốt, để ngài có thể dựa vào lý do đó mà xét cho vào thiên đàng. Người phụ nữ nhìn lại thật tỉ mỉ cuộc đời, và nhớ chắc chắn đã có lần cho lão ăn mày khốn khổ một củ hành. Bà vội trình với thánh Phêrô và ngài phán, vì ngươi đã cho kẻ khó một củ hành, nên bây giờ ta sẽ cột sợi dây vào củ hành thả xuống luyện ngục, rồi ngươi cứ bám vào đó, ta sẽ kéo lên. Thế là người phụ nữ bám chặt vào củ hành để được thánh Phêrô kéo lên. Khổ nỗi, khi thấy bà được kéo lên, những người khác nhao nhao xin theo và bà ra sức giãy giụa đạp họ xuống, vừa đạp vừa la, một mình ta lên thôi. Nhưng vì giãy giụa quá nên sợi chỉ đứt luôn và bà ta vẫn ở lại chỗ cũ. Tới lúc lên thiên đàng mà vẫn còn ích kỷ, câu chuyện này có thể làm ta liên tưởng đến hình ảnh các nhân vật tư tế và trợ tế trong dụ ngôn người Samari nhân hậu khi họ vội vã lên đền thờ mà bỏ quên tha nhân trong cảnh đau khổ. Thiếu tình yêu, thiếu bác ái với tha nhân thì những cố gắng chu toàn các bổn phận thờ phượng có nghĩa lý gì? Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần tế lễ. Mùa vọng là mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến viếng thăm vào cuối đời mỗi người chúng ta. Không ai biết được ngày nào, giờ nào, vì thế hãy chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Thánh Phaolô cũng khuyên, chúng ta mong chờ Chúa Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra, và mong rằng chúng ta bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. Thường xuyên suy gẫm về sự chết là cách thế hữu hiệu nhất để sống cách tốt nhất. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm là, nếu biết ngày mai mình sẽ chết, thì hôm nay tôi sẽ sống một ngày đẹp nhất. Chúng ta chưa sống từng ngày đẹp nhất vì cứ tưởng mình còn lâu mới chết. Đó cũng là cám dỗ của ma quỷ để chúng ta say mê cuộc sống này mà mất đi sự cảnh giác. Ai cũng dễ ham mê xây dựng cho mình một sự nghiệp trần thế, muốn có uy tín hơn, sáng giá hơn, chức vụ cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, mọi người nể phục hơn, làm nên những công trình to tát hơn. Ít có ai muốn sống âm thầm, hiền lành, khiêm tốn và vui lòng chịu khó, chịu khổ theo ý muốn của Chúa. Ít ai muốn chịu khinh khi, chịu xóa mình, chịu quên lãng để sống cho Chúa và tha nhân. Nhưng rồi tất cả những gì chúng ta gầy dựng để mong hưởng thụ cho riêng mình đều là hư vô. Vì khi nằm xuống trong lòng đất thì tất cả đều chấm dứt, chẳng còn lại gì. Chẳng còn ai nhớ đến, thế hệ tương lai cũng chẳng biết ta là ai. Hiện hữu cũng vậy, không hiện hữu cũng thế, duy chỉ một mình Thiên Chúa biết. Quả thật, ý nghĩa và giá trị cuộc sống của ta chỉ ở nơi Chúa mà thôi. Vì thế, đừng bao giờ tìm kiếm những gì ngoài Chúa, những gì không phải là Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Trần Thanh.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn rộng mở con tim cho Ngài với sự tin tưởng trọn vẹn và để cho tình yêu Ngài hướng dẫn cuộc đời, thì tất cả được biến hình. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm an bình và sự vui tươi đích thực và có khả năng chiếu tỏa niềm an vui đó ra chung quanh. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trước 7.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày mùng 1 tháng 12 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt một phụ nữ thần bí khác sống vào thế kỷ thứ 14, đó là nữ ẩn sĩ Juliana thành Norwich bên Anh Quốc. Đề cập tới tiểu sử của nữ ẩn sĩ Juliana, Đức Thánh Cha nói như sau. Chúng ta biết rằng, Juliana sống khoảng giữa thế kỷ thứ 14, là những năm chao đảo đối với giáo hội, bị xâu xé vì cảnh ly giáo, xảy ra sau khi Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về Roma, cũng như đối với cuộc sống của dân chúng, chịu hậu quả của cuộc chiến kéo dài giữa Anh Quốc và nước Pháp. Nhưng trong những thời buổi khốn khó ấy, Thiên Chúa không ngừng khơi dậy các gương mặt như chị Juliana thành Norwich để kêu gọi con người sống trong hòa bình, yêu thương và niềm vui. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, được linh hứng bởi tình yêu, chị Juliana đã lựa chọn sống như một ẩn sĩ trong một căn phòng cạnh nhà thờ kính thánh Giuliano trong thành Norwich, hồi đó là một thành phố quan trọng gần London. Có lẽ chị đã lấy tên Juliana từ vị thánh được tôn kính trong nhà thờ kính thánh Giuliano này. Chị đã sống cho tới khi qua đời bên cạnh nhà thờ này. Quyết định sống đời ẩn dật này có thể khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhưng chị không phải là người duy nhất, vì trong các thế kỷ thời đó, có nhiều phụ nữ chọn sống ẩn dật như vậy, theo các quy luật được biên soạn riêng cho họ, như quy luật do Thánh Andredo thành Rivols viết ra. Các ẩn sĩ tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện, suy niệm và học hành. Qua đó, các vị trưởng thành trong sự nhạy cảm rất tinh tế về nhân bản và tôn giáo, khiến cho dân chúng sùng kính và lôi cuốn các người nam nữ thuộc mọi giai tầng xã hội và tuổi tác, cần những lời khuyên nhủ ủi an, tìm đến họ xin ý kiến. Như thế, đó không phải là một sự lựa chọn duy cá nhân chủ nghĩa, vì cuộc sống gần Chúa của chị khiến cho chị có khả năng trở thành cố vấn cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn. Những người chọn sống đời đồng hành với Thiên Chúa có lòng cảm thương đối với các khổ đau và yếu đuối của người khác. Là bạn hữu của Thiên Chúa, họ có được sự khôn ngoan mà thế gian không có được, và họ yêu thương chia sẻ sự khôn ngoan đó với những người tìm đến gõ cửa nhà họ. Với lòng ngưỡng mộ và biết ơn, tôi nghĩ tới các đan sĩ các dòng kín nam nữ, ngày nay hơn bao giờ hết, họ là ốc đảo hòa bình và hy vọng, là kho tàng quý báu cho toàn giáo hội, đặc biệt trong việc nhắc nhở cho mọi người biết quyền tối thượng của Thiên Chúa và tầm quan trọng của lời cầu nguyện liên lỉ và sâu xa đối với con đường đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Chính trong thinh lặng đầy tràn sự hiện diện của Thiên Chúa mà chị Juliana đã biên soạn sách Các Mặc Khải của Tình Yêu Thiên Chúa. Có hai văn bản, một ngắn, một dài, được truyền lại. Bản ngắn là bản cổ xưa hơn. Sách chứa đựng một sứ điệp lạc quan, dựa trên xác tín về sự kiện được Thiên Chúa yêu thương và được che chở bởi sự quan phòng của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi tạo dựng nên chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu đã không bao giờ giảm bớt, cũng sẽ không bao giờ phai nhòa. Và trong tình yêu đó, Ngài đã làm ra mọi công trình của Ngài. Trong tình yêu đó, Ngài đã biến mọi sự nên ích lợi cho chúng ta. Và trong tình yêu đó, cuộc sống của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Trong tình yêu này, chúng ta có nguyên lý của mình, và tất cả những điều ấy, chúng ta sẽ trông thấy trong Thiên Chúa không cùng. Đức Thánh Cha khai triển đề tài tình yêu trong sách của chị Juliana như sau. Đề tài tình yêu Thiên Chúa thường trở lại trong các thị kiến của chị Juliana thành Norwich. Với một sự táo bạo, chị không ngại so sánh tình yêu đó với tình yêu hiền mẫu. Đây là một trong các sứ điệp đặc thù nhất của nền thần học thần bí. Sự dịu dàng, lo lắng và lòng tốt hiền dịu của Thiên Chúa đối với chúng ta lớn lao đến độ, đối với chúng ta là những lữ khách trên trần gian này. Chúng gợi lên tình yêu của một bà mẹ đối với các con cái của mình. Thật ra, các ngôn sứ cũng đã dùng ngôn ngữ này để nói về sự hiền dịu, mãnh liệt và toàn vẹn của tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ ra trong sự tạo dựng và trong toàn lịch sử cứu độ, với tột đỉnh là biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Tình yêu Thiên Chúa vượt cao hơn mọi tình yêu nhân loại, như ngôn sứ Isaiah đã viết. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù người mẹ có quên con mình đi nữa, thì ta chẳng quên ngươi bao giờ. Trích sách Isaiah chương 49 câu 15. Chị Juliana đã hiểu sứ điệp nòng cốt này đối với cuộc sống thiêng liêng. Thiên Chúa là tình yêu. Và chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn mở rộng con tim cho Ngài với sự tin tưởng trọn vẹn và để cho tình yêu Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì tất cả được biến hình. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm an bình và sự vui tươi đích thực, và chúng ta có khả năng chiếu tỏa niềm an bình và vui tươi đó ra chung quanh. Giáo lý Giáo hội Công giáo lấy lại lời của chị Juliana khi trình bày quan điểm của đức tin Công giáo về đề tài sự giữ và đau khổ của những người vô tội. Nếu Thiên Chúa chọn tốt, chọn lành và khôn ngoan, thì tại sao có sự giữ và khổ đau của những người vô tội? Cả các thánh cũng đã nêu lên câu hỏi này. Được đức tin soi sáng, các ngài cho chúng ta câu trả lời rộng mở trái tim của chúng ta cho sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đó là, trong các chương trình bí nhiệm của sự quan phòng, Thiên Chúa rút tỉa ra cả từ sự giữ một tiện ích lớn hơn, như chị Juliana thành Norwich đã viết. Tôi đã học được từ ơn thánh của Thiên Chúa rằng phải kiên vững trong đức tin, và như thế, tôi phải tin một cách vững vàng và hoàn toàn rằng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Vâng, anh chị em thân mến, các lời Thiên Chúa hứa luôn lớn lao hơn các chờ mong của chúng ta. Nếu chúng ta giao phó cho Thiên Chúa, cho tình yêu vô biên của người, các ước mong trong trắng và sâu xa nhất của con tim, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Và mọi sự sẽ tốt đẹp, mỗi một chuyện sẽ tốt đẹp. Đó là sứ điệp cuối cùng chị Juliana thành Norwich nhắn gửi chúng ta, và hôm nay tôi muốn đề nghị với anh chị em. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài mới, đó là tuổi trẻ. Hiện tại có nhiều phong trào dành cho tuổi trẻ, có nhiều sinh hoạt riêng cho bạn trẻ. Nói tới trẻ là phải so sánh với già. Con người có thể trẻ hoặc già, thể xác, tâm trí và tinh thần. Người già là con người hết lớn về thể xác, về tâm trí hay về tinh thần. Còn người lớn là con người không còn là trẻ mà cũng chưa già. Người lớn thực sự đang lớn lên, đang phát triển khả năng, đang để tư cách trưởng thành. Có người nói một cách khôi hài rằng, người lớn là con người hết lớn chiều cao mà chỉ lớn theo chiều ngang qua cái bụng. Thật khó có ai định nghĩa được tuổi trẻ. Không có mấy người hiểu được bạn trẻ. Một kịch sĩ Anh quốc, George Bernard Shaw, viết rằng, thật là đáng thương, tuổi trẻ nào rồi cũng bị phí phạm, oan thàn cả. Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người, nên Ngài hiểu biết con người yếu đuối. Ngài để con người lầm lẫn khi còn trẻ, phí phạm giây phút mới lớn. Nhưng rồi còn kịp làm lại cuộc đời, nhận ra cứu cánh đời sống để vui sống và hạnh phúc. Vì chưa ai tìm ra được một định nghĩa thỏa đáng cho tuổi trẻ, giờ đây chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu tâm lý của tuổi trẻ xem sao. Theo ý kiến và nhận xét của chúng tôi, thì tâm lý của tuổi trẻ có thể tóm lược được trong ba câu. Thứ nhất, tự mình biết, tự mình nói, tự mình làm. Thứ hai, tính hay bắt chước bạn bè. Và thứ ba, con người dao động xôn xao. Các nhà tâm lý thường chia đời người thành năm giai đoạn. Giai đoạn 1, tuổi thơ ấu từ 1 đến 7 tuổi. Giai đoạn 2, thiếu nhi từ 8 đến 14 tuổi. Giai đoạn 3, tuổi trẻ từ 15 đến 21 tuổi. Giai đoạn thứ tư, tuổi lớn từ 22 đến 60 tuổi. Và giai đoạn thứ năm, tuổi già trên 60 tuổi. Vào tuổi thơ ấu, trẻ em muốn được chiều chuộng, cung phụng về nhu cầu thể xác, vật chất. Vào tuổi thiếu nhi, trẻ muốn được thỏa mãn các nhu cầu tinh thần, muốn được cha mẹ yêu thương, được thầy cô quý mến. Vào tuổi trẻ, các bạn lại muốn chứng tỏ mình biết yêu thương, quý mến, săn sóc, chiều chuộng người khác. Tuổi 14-15 là tuổi dậy thì. Đặc điểm 1 là vào tuổi này, bạn trẻ bắt đầu từ bỏ khung cảnh gia đình và môi trường thân yêu để chứng tỏ mình là mình, có bản ngã, có nhân vị, có tư cách, có chân đứng trong xã hội. Và người bạn trẻ sẽ dùng mọi cơ hội, sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho mọi người biết như vậy. Bạn trẻ vào tuổi dậy thì cũng giống như một con chim non mới ra rạc. Từ khi sinh ra tới bây giờ, chim non vẫn sống trong gia đình ấm cúng. Tuy có nhiều lần chim có nhìn thấy trời đất vạn vật, nhưng chỉ là từ tổ ấm của gia đình. Giờ đây, chim có cánh biết bay, và chỉ muốn mạo hiểm đi tìm phương hướng, đi khám phá vũ trụ. Khi còn thơ ấu, còn thiếu niên, cha mẹ bảo đi đâu, con đi đó. Vào tuổi dậy thì trở lên, đứa con đã biết nói tiếng không, đã biết nói dối, đã biết chữa mình và đổ thừa cho con chó, con mèo, đổ thừa cho bàn ghế. Người bạn trẻ muốn tự mình biết, muốn tự mình làm. Nhiều khi, người bạn trẻ phản đối, chối từ là để chứng tỏ mình bắt đầu có nhân vị, có bản ngã riêng mà thôi. Đây là thời kỳ con trai biết ăn mặc chỉnh tề, đi đứng bộ điệu cho nghiêm trang. Là thời kỳ con gái biết làm đổng, biết đánh phấn, biết môi son, biết làm nơ cài tóc. Các bạn trẻ nam nữ chỉ cảm thấy hồn nhiên khi có chúng bạn đồng vai đồng lứa. Những khi tụ năm tụ ba thành từng nhóm, bạn trẻ có những tiếng lóng riêng mà người lớn không hiểu được. Và bạn trẻ khoái chí khi người lớn không hiểu nổi những tiếng lóng riêng của họ. Thế là bạn trẻ đắc thắng, cho rằng mình qua mặt được cha mẹ, qua mặt được người trên. Các phe cánh của tuổi trẻ cũng có luật lệ riêng, và nhiều khi đó là luật lệ khắt khe nghiêm ngặt, nhưng bạn trẻ lại rất mực cảnh thủ. Vào tuổi trẻ, ai cũng cho rằng không ai có thể hiểu mình trừ chính mình và những người cùng phe cùng lứa. Thế nên, người bạn trẻ nín câm khi cha mẹ, người lớn hỏi tới, nhưng lại thao thao bất tuyệt khi tâm sự với nhau trong nhóm. Thêm vào đó, vào tuổi này, nam hay nữ đều ăn mặc đua đòi và thích so sánh kiểu quần kiểu áo của nhau, để xem ai đẹp hơn, ai giàu, ai quý. Cũng vào tuổi này, bạn trẻ thường có những bộ điệu ngượng ngập, cử chỉ vụng về, lời nói sổ sàng, thích đi đứng, ăn mặc kỳ cục. Tất cả chỉ để gây chú ý với những người lớn. Đó là dấu hiệu trình làng để nhập cuộc làm người lớn như mọi người. Đặng Thế Dũng sẽ kể tiếp những đặc điểm khác của tuổi trẻ trong bài tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, việc mừng trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội vào mùa vọng có một ý nghĩa đặc biệt, như mừng cuộc chuẩn bị căn bản cho đấng cứu thế xuất hiện, vầng đồng sáng tươi của hội thánh không tì vết. Mục đích của Chúa Giêsu khi xuống trần gian này là để hủy diệt uy quyền của sự dữ cho tội lỗi và sự chết gây nên. Người đã thắng quyền lực của ác thần, đưa các Kitô hữu ra khỏi vòng tội lỗi nhờ phép rửa tội, thanh tẩy các tội nhân nhờ phép giải tội. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên quyền lực của ác thần sẽ hoàn hảo hơn nếu sự nhập thể của Ngài nơi cung lòng của một người nữ được Thiên Chúa ban ơn vô nhiễm nguyên tội. Từ khởi nguyên, khi con người phạm tội theo ma quỷ để chống lại Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ, sự chiến thắng trên quyền lực sự dữ qua lời tiên báo. Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân. Người nữ đã được tiên báo trong sách khởi nguyên đó chính là Đức Maria, mẹ đứng cứu thế, với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội, mà giáo hội mừng kính hôm nay. Như giáo hội đã công bố, Thiên Chúa đã sửa soạn cho con Thiên Chúa một cung lòng xứng đáng cho Ngài, và làm cho mẹ Ngài là một người trinh nữ vô nhiễm nguyên tội. Với mục đích đó, Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ tinh tuyền khỏi mọi tội lỗi, nhờ vào ân sủng đặc biệt được hưởng trước sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, để công bố tín điều này, giáo hội phải chờ đợi chứng nghiệm những dấu lạ đặc biệt qua một thời gian rất dài. Từ những thế kỷ đầu tiên, đặc biệt là tại công đồng Ê-phê-sô vào năm 431, giáo hội đã bày tỏ và lưu truyền niềm tin cao cả về Đức Mẹ, mẹ của Chúa Giêsu là đấng không vương tội tổ tông. Nhưng mãi vào năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 mới công bố thành tín điều Đức Mẹ là vô nhiễm nguyên tội. 4 năm sau, vào năm 1858, tín điều này được chứng minh trên toàn thế giới một cách bất ngờ, khi một em bé gái 14 tuổi tên là Bernadette không biết đọc biết viết được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massandele ở Lộ Đức, đã nói với em: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội." Quý vị và các bạn thân mến, tước hiệu vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria không chỉ là được bảo toàn khỏi sự xấu, vết nhơ của tội tổ tông và mọi thứ tội lỗi khác, mà còn là sự viên mãn của ân sủng. Ân sủng đó không phải là Đức Mẹ được đón nhận một cách thụ động, mà chính là một công trình thâu nhận được bằng một đời sống đức tin anh hùng. Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là đứng hoàn toàn phó thác, tin cậy vào lời Thiên Chúa, đón nhận một trọng trách nặng nề và một sứ mệnh cao cả là làm mẹ của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria chính là người nữ đã thốt lên lời xin vâng với Thiên Chúa một cách tuyệt đối trung thành, hoàn toàn liên kết mật thiết với Chúa Giêsu vô điều kiện. Dù khi bà con thân thuộc ở Nazareth cho Ngài là điên rồ và ruồng bỏ, cho đến khi Chúa Giêsu chuốc hơi thở cuối cùng trên thánh giá, mẹ đã hiện diện bên cạnh con trong cái chết đau thương ấy. Chiêm ngắm chân dung Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và cuộc đời mà mẹ đã sống gắn bó với Chúa Giêsu, cho chúng ta nghiệm ra hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã được cứu chuộc khỏi án chết do tội lỗi gây nên, nhờ vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua sự nhập thể của Ngài trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria. Chúng ta cũng sẽ chung phần ân phúc với Đức Maria vô nhiễm nguyên tội khi chúng ta gắn bó đời mình với Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài qua việc tham dự vào các mầu nhiệm thánh, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải. Trong tâm tình cảm tạ, ca khen tước hiệu Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội. Con vui mừng biết bao vì thấy mẹ được trong sạch tuyệt vời. Con cảm tạ và muốn cảm tạ Chúa luôn vì đã giữ gìn mẹ khỏi vết nhơ tội lỗi. Con tin chắc rằng mẹ xứng đáng với hồng ân này. Xin mẹ giữ gìn con luôn mãi sạch trong, xứng đáng làm đền thờ cho Chúa ngự trị. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa thanh tẩy con trong tình yêu của Ngài. Amen.
Mẹ ơi, lưỡi gươm nào xuyên thấu đứng dưới chân thập giá Giê-xu, ngày nào chỉ một lời xin vâng ôm cả đời u ấm tình chung. Rồi duyên thương tịt dưới can nào nhờ mẹ từng nước quá thành dịu, ơn cao siêu miêu duệ nữ trinh vương thì con sẵn sẽ nắp đầu dưới chân mẹ. Con nguyện từ nay khiêm tốn nhìn lên gương mẹ để xứng đáng được làm con mẹ thuở xưa quyền rằng nghe lời người vợ bắt người làm theo. Thì nước sẽ thành dự, sầu lo sẽ thành vui mừng. Ôi con mẹ là hạnh phúc tuyệt nhất trong con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.